สะทันนากาโมเนภัก
ขะด้วยฝึกใจหน่อยสู้นะโม Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa quý Phật tử, thì hôm nay một cái nhân duyên tài mãn về về đây để trước là để thăm viếng gia đình Phật tử tệ kính, sau đó thì quý Phật tử tệ kính có mời tại mãn làm cái lễ cầu an cùng với tất cả chư Phật tử hiện diện ở đây. Thì sau đó thì có cái buổi nói chuyện về Phật pháp. Thì hôm nay thì trong cái buổi nói chuyện này thì tại mãn có cái nói về cái đề tài về cái tám khổ của thế gian. Thì đây là cái bài pháp đầu tiên mà tất cả quý Phật tử đã từng được nghe từ nơi Đức Thế Tôn. Đó là cái bài pháp mà Ngài chuyển pháp luân đó. Ngài nói về tứ đế. Thì trong bài pháp tứ đế đó là Đức Thế Tôn Ngài nhấn mạnh về cái khổ đầu tiên. Thì như quý vị Phật tử hiện tại trong cái cuộc sống trên đất Mỹ thì quý Phật tử có thấy khổ không ạ? Tại vì quý Phật tử học Phật pháp cho nên là biết là khổ, nhưng mà nhìn chung á thì thấy cái đời sống ở đây đó thì cũng không có mấy gì khổ lắm, phải không? Quý Phật tử có nghề nghiệp, rồi có tài sản, có gia đình, nhất là ở trên một cái quốc độ tự do rất là bình an thoải mái. Thì như vậy so với tất cả những cái quốc độ khác thì ở Mỹ là cái quốc độ là tương đối được an ổn. Chính vì thế mà tất cả chúng ta là về cái vấn đề mà thấu triệt được cái bài pháp tứ đế, thấu triệt được cái khổ, đó là một cái vấn đề thực tình là trở ngại. Mà đó là cái điểm khởi đầu. Nghĩa là thí dụ như mình muốn đặt chân vào trong cái giáo pháp của Đức Phật thì quý vị phải thấy được cái khổ trước. Thì thấy cái khổ đây á thì quý vị Phật tử đừng có nghĩ là mình sẽ bi quan, mà thấy được cái khổ để rồi mình mới viễn ly được cái khổ. Ví dụ như quý vị đạp gai đó thì cái cây gai nó đâm vô chân mình. Bây giờ mình muốn lấy cái cây gai ra đó, trước nhất quý vị Phật tử phải biết xác định cây gai nó nằm ở chỗ nào, rồi lúc đó mình mới tìm cách mình lấy nó ra được. Còn nếu mình đạp cái cây gai mà nó sưng lên đó, rồi mình không biết cây gai nằm chỗ nào đó, là quý vị cứ tìm hoài mà cũng không thể nào lấy được cây gai ra. Thì đó là cái ngụ ý của Đức Thế Tôn. Nghĩa là mình mà không thấy được cái khổ thực sự đó thì mình không thể nào mà giải thoát được, không thể nào mình tu đạo được. Cho nên cái vấn đề này đó nó trở thành một cái vấn đề mà mình phải chú ý trong cái vấn đề học Phật pháp. Cho nên quý vị thấy đó, nhiều khi đó mình học Phật pháp nhiều, mình tu học nhiều, nhưng mà đối với vấn đề mình chưa thấu triệt được cái khổ đó, là cái vấn đề học Phật pháp đó là dễ dàng tăng trưởng cái bản ngã. Và học Phật pháp nhiều đó, rồi mình lại thấy sao mà mình tu càng lâu mà phiền não càng nhiều, sân si càng nhiều. Nó ngộ như vậy. Có nhiều quý Phật tử đó là nói là con đi chùa là đã mấy chục năm, mấy chục năm, nhưng mà cũng bớt phiền não chưa, thấy còn nguyên à, và có thậm chí nhiều khi còn hơn nữa. Thì như vậy đó là mới thấy được là mình chưa thấu triệt được giáo lý của Phật Đà. Thì như vậy đó là để mình gẫm lại thực sự mình cái khổ hay không. Thì Ngài Trừng Thái Tông đó, Ngài có cái bài kệ về tám cái khổ, tức là sanh đến thành người thân khổ nhọc, già sang lụ khụ ý mê mờ, bệnh xâm thân thể đau khôn nhẫn, chết đọa ba đường nghiệp dễ thôi, ân ái xa lìa buồn không nhẫn, oán hờn gặp lại giận không cùng, ngàn cầu chẳng được sanh phiền não, năm ấm tranh nhau đấu sức hùng. Nghĩa là sanh đến thành người thân khổ nhọc, nghĩa là khi mà quý vị sanh ra thì mình sanh ra đó là khổ, bản thân đứa bé đã khổ rồi mà người mẹ cũng khổ nữa. không ạ? Cho nên đó là một cái sự đau khổ đã từ lúc mình sanh ra, ở trong bụng 9 tháng 10 ngày đã là khổ rồi, rồi sanh ra cũng khổ nữa, nó tác dụng với một cái môi trường mới rất là khổ. Mà cái điều mà cái khổ mà Đức Thế Tôn muốn nhấn mạnh đó, là cái kiếp sống con người là khổ, sanh là cái kiếp sống. Cho nên khi mà Đức Thế Tôn ngài dự cái lễ hạ điền đầu tiên, lúc ngài còn ở trong nôi đó, mà ngài đã nhận diện cái điều này. Nghĩa là khi mà Tịnh Phạn Vương mà ra dự cái lễ hạ điền đó, thì cái người mà cày cái luống cày đầu tiên đó, thì những cái con trùng đó là nó bắn lên. Khi những con trùng nó bắn lên đó, thì có những con chim nó tới nó rỉa nó ăn. Rồi con chim nhỏ bị con chim lớn nó rình nó ăn, và con chim lớn lại bị thợ săn rình để mà bắt. Thì như vậy thấy một cái cảnh tượng đó rất là hãi hùng. Cuộc sống chỉ là một cái sự mà tranh đấu, một cái sự mà hơn thua và chà đạp với nhau. Cho nên vì vậy đó là hiện tại mình đang sống đó, là mình sống mình vẫn ở trên cái sự tranh giành. Mặc dù không giết hại ai, nhưng mà tranh giành cái tâm lý, tranh giành từng cái lời nói, tranh giành từng cái địa vị, hơn thua vì cái cuộc sống, vì cái bản ngã. Mà từ đó đó thì nó mới có tham sân si nó phát khởi. Tham sân si phát khởi khiến cho mình khổ đau, phải không hả? Đó là cái sanh sống khổ. Chính vì vậy khi mà ngài lớn lên, ngài thấy cái cảnh tượng của thế gian, ngài không thể nào chấp nhận được, và ngài thấy chúng sanh quá khổ, ngài mới rời khỏi thành Ca Tỳ La Vệ và ngài đi tu, đúng không? Rồi cái cảnh già là khổ, giống như quý vị Phật tử đó, là khi mà mình lớn tuổi là mình cảm nhận được cái điều này rất là khổ. Ăn uống đó là nó cũng không được theo như ý mình nữa. Nhiều khi đó là hồi trẻ mình ăn nó đâu có rớt cơm, bây giờ mình ăn là cơm nó rớt, mình đâu có muốn rớt nhưng mà tự nó rớt. Tức là cái hệ thần kinh, trung khu thần kinh mình nó không có control được, nó không theo ý mình nữa. Có nhiều người đó là muốn nói cái câu này nhưng lại nói cái câu kia, muốn đi bên này lại đi ở bên kia, tức là nó bị lạc loài. Và già thì mình không được như trẻ nữa, cuộc sống của mình nó héo úa đi. Cho nên là cái ca dao có cái câu đó là cảnh già là cảnh điêu tàn, cây già cây cỗi, người già người suy. Tức là cây già thì nó cỗi rồi, một cái cây cỗi là mình thấy không còn một sức sống gì hết. Cái người già tức là suy yếu. Cho nên đó là cái cảnh tượng. Nhưng mà quý vị thấy đó là từ lúc mình trẻ đến lúc già là nó khoảng thời gian bao lâu à? Nó rất là nhanh. Hồi nào đó là mình còn trẻ, mới còn tung tăng đây, thoảng một chốc bây giờ nó già. Cho nên Đức Phật nói là khi Đức Phật hỏi các vị tỳ kheo tuổi thọ con người bao nhiêu, thì các vị tỳ kheo có người nói một ngày một bữa ăn, ngài đều không chấp nhận. Trong khi đó có một vị tỳ kheo nói: Bạch Thế Tôn, tuổi thọ con người chỉ trong một hơi thở thôi. Bây giờ quý vị đó là một ngày mình thở bao nhiêu hơi thở à? Rất là nhiều hơi thở, phải không ạ? Tại sao mạng sống con người mà chỉ trong một hơi thở? Bây giờ mình hít vô, mình không có thở ra thì mình mất liền. Nhưng mà ngụ ý của Đức Thế Tôn ở cái điểm khác nữa, nghĩa là mạng sống của con người ngắn giống như là khi mình hít vô và mình thở ra. Nhưng mà một cái Đức Phật nói như vậy đó là để cho mình có thể mường tượng được. Nhưng mà trong thực tế đó là từ sanh đến tử đó, từ sanh đến già đó, là chỉ trong một tâm niệm thôi. Ví dụ như bây giờ là quý vị đến lúc mà mình thật sự mình già thật sự á, quý vị nghĩ từ lúc mình sanh ra đến bây giờ là bao lâu? Thoáng chốc, trong một khoảnh khắc, một sát na thôi. Cho nên mới nói là cái kiếp con người là mong manh và nó ngắn ngủi, đúng không? Tại vì thí dụ như là nó dài là nó trường cửu, mà cái này thoảng chốc là nó sự thay đổi, nó thay đổi không tưởng tượng được. Nhưng mà nhìn phía trước thời gian là mình còn cảm giác thấy nó còn lâu, nhưng mà cái thời gian đã qua rồi thì nó thoảng chốc. Nhưng mà cái khoảng mình thấy cái khoảng thời gian trước sắp tới 10 năm đó thì mình thấy lâu lắm, nhưng mà mình mới thấy đây là ổn nay mới vừa mới năm 2000, bây giờ tới 2011 rồi, phải không hả? Một năm qua rất là nhanh, nhưng mà qua rồi nó không còn gì nữa. Rồi khi cơ thể mình nó già rồi thì nó lại sanh sao ạ? Sanh bệnh. già thì là nó sanh bệnh, chứ không phải là nó già mà nó không sanh bệnh. Tại sao lại sanh bệnh? Bởi vì đó là mình mang cái cơ thể này đó là cái cơ thể do nghiệp chướng mà nó kết thành. Bởi do nghiệp chướng nó kết thành cho nên đó là nó kết tụ bởi tứ đại hòa hợp. Mà cái tứ đại hòa hợp này đó là nó không được là thanh tịnh, mà nó là cái ổ bất tịnh. Thí dụ như đó, là quý vị thấy một cái bàn mà được ghép lại đó, là nhiều thứ, ví dụ chân bàn, mặt bàn và cái gọng bàn, đinh đồ vân vân, nó trở thành cái bàn. Mà quý vị thấy cái bàn đó, đó là ghép lại đó, mình thấy là một cái sự vững chắc của cái cây gỗ, nhưng mà 5 năm, 10 năm cũng hư hoại. Cái cơ thể của mình đó, là nó ghép lại đó là toàn là những cái nguy hiểm không à. Ví dụ như mình thấy có những chỗ rất là lỏng lẻo, nó chữ kết lại những cái sợi dây chằng, gân cơ kết lại, máu mủ hợp thành. Cho nên vì vậy đó là còn nguy hiểm hơn nữa. Cho nên vì vậy đó là dễ dàng nó sanh bệnh. Hết bệnh này nó lại sanh bệnh kia. Bây giờ thí dụ như bây giờ mình đang khỏe vậy đó, nhưng mà đâu có biết, có nhiều khi á là phát hiện ra một cái là mình đến giai đoạn 2, giai đoạn 3 rồi. Giống như mẹ của Tệ Mạng đó, là khi mà phát hiện ra là đã là giai đoạn 2, giai đoạn 3 rồi, không kịp nữa. Cho nên vì vậy nó ngầm ngầm ở trong đó, nó là cái ổ chứa nhóm bệnh. Cho nên Tổ Quy Sơn nói là nhất chiêu ngọ trực tại sàng, chúng hữu an truyền bức bách, tức là một thoáng nằm trên giường bệnh. Mà quý vị thấy đó là cái lúc mình khỏe, ví dụ như 10 năm mình khỏe đi, mà chỉ 3 ngày mình bệnh thì mình thấy dài hơn 10 năm, phải không ạ? Tại vì khi mình nằm một chỗ mình bệnh, mình cảm thấy là đau nhức khó chịu, mình cảm giác giống như là mình muốn chết vậy đó, rất là khủng khiếp. Thì lúc đó là tất cả những nghiệp thức, tất cả những cái oan truyền, những cái khó khăn, bực bội, khó chịu trong tâm thức của mình nó tràn về. Cho nên nó là Đức Phật dạy đó là trong lúc mình bệnh mình phải như thế nào, mình phải làm như thế nào để cho mình thắng được. Bởi vì đó là trong cái bệnh nó lại có cái không bệnh, trong cái sanh diệt có cái bất sanh bất diệt, đó chính là cái nguồn tâm sẵn có của chính mình. Khi mà ông Cấp Cô Độc đó là ông bệnh rất là nặng, thì ông là một cái người là có thể nói là một tỷ phú giống như bây giờ vậy đó, rất là giàu có, thời Ấn Độ rất là giàu có, tài sản vợ con tôi tới rất nhiều. Nhưng mà khi ông ta bệnh đó là ông ta chỉ nhất hướng đến Tam Bảo thôi à. Tại vì ông ta nghĩ rằng Tam Bảo là cái chỗ nương tựa, là cái thuyền bè mới có thể giúp ông ta vượt qua khỏi khổ đau sanh tử. Nghĩ đến Phật, nói là hiện tại con đang bệnh, mong rằng Đức Thế Tôn là từ bi là đến để mà trợ duyên cho con vượt qua cái cảnh bạo bệnh. Thì lúc đó Ngài Xá Lợi Phất đó là đại đệ tử được Đức Phật sai đến để mà khích lệ cho ông Cấp Cô Độc. Và lúc đó ông Cấp Cô Độc đó là nghe cái lời thuyết pháp của ông Cấp Cô Độc, khiến cho nghe cái lời thuyết pháp của Ngài Xá Lợi Phất khiến cho ông Cấp Cô Độc chuyển hóa được thân tâm. Cho nên đó là cái điều quan trọng là phải hướng về Tam Bảo, nhất hướng Tam Bảo, đừng có nghĩ chuyện gì. Và một cái người cư sĩ quan trọng nữa thời Phật đó là ông Di Ma Cật. Tức là khi mà ông ta bệnh đó là ông ta nghĩ đến, ông ta chỉ nghĩ đến là Đức Thế Tôn thôi. Và cái điều mà ổng vượt hơn hết đó, là ở trong nhà ông ta chỉ kê một cái giường bệnh. Thì cái giường này đó là xung quanh đều trống hết, tức là chỉ để một cái giường và xung quanh không có tài sản của cải vật chất vợ con tôi tớ gì hết, nằm bệnh như vậy. Nó mang một cái ngụ ý rất là thâm trầm, nghĩa là đó, khi mà mình bệnh đó là mình phải để cái tâm mình thực sự là nó là tâm không, không vướng bận bất cứ một cái gì hết. Tài sản vật chất vợ con tôi tớ cũng không vướng gì hết. Nhờ cái tâm không đó có thể mới chứa đựng được là chư Phật chư Bồ Tát, mới có thể chứa được là những cái hàng hà sa số của chư thiên cũng như chư vị Bồ Tát câu hội tại nhà ông Di Ma Cật. Thì cũng như vậy đó, là khi tâm mình đó mà nó rỗng rang, nó thanh tịnh đó, nó không đó, thì lúc đó đó là có đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, có căn bản trí, có cái trí diệu dụng, tức là cái ngài Phổ Hiền đó, rồi ngài Văn Thù, rồi có tâm đại từ đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Thấy hả? Nghĩa là mình lâu nay đó là mình cứ chất chứa tất cả những cái tâm niệm đó vào trong tâm của mình, cho nên nó khiến nó đầy hết rồi. Bây giờ mình muốn mà chứa Phật pháp, mình muốn mang cái giáo lý Phật Đà, mình muốn thâm nhập cái trí tuệ của chư Phật, thì đương nhiên á là mình phải rũ sạch hết. Đây là cái hình ảnh buông xả một cách nó toàn bộ. Thì như vậy đó là mình buông xả đó, là không phải là mình bỏ hết. Ví dụ như quý vị Phật tử học Phật á, mình nghe nói mình buông xả, thì vậy cái mình bỏ hết của cải vật chất, thì vậy nó là không đúng. Nó không đúng cái nghĩa ở buông xả. Cái nghĩa buông xả ở đây đó tức là mình không có chấp trước. Ví dụ như lâu nay đó là mình thấy cái gì cũng là cái của ta, mà mình mà không chấp trước á, nghĩa là mình không thấy nó là của ta nữa đó, thì tự nhiên á là mình mới giải thoát được. Chứ còn không á là mình bị kẹt ở trong đó. Cho nên chỉ có một cục vàng, chỉ có một gói vàng thôi đó mà khiến cho mình phải đọa vào làm súc sanh để mà giữ nó. Cho nên vì vậy đó là rất là nguy hiểm. Quý vị Phật tử mà học Phật rồi đó là thấy một cái tâm niệm luyến ái thôi đó là phải một chịu một cái cảnh tái sanh. Nhưng mà thời Phật còn tại thế đó là có hai vợ chồng. Hai vợ chồng này đó là rất là tu hành, rất là tốt, là một những Phật tử rất là tinh cẩn. Nhưng mà chỉ có một điều thôi là hai vợ chồng rất là thương nhau. Thí dụ như bây giờ quý vị Phật tử thấy đó là vợ chồng thương nhau là đúng, chứ đâu có gì đâu sai. Nhưng mà cái sự thương nhau đó mà nếu mà không có Phật pháp ở trong đó đó, nếu mà mình không có hiểu đạo đó, vô tình cái sự thương nhau đó là cái sự trói buộc nó sâu thẳm. Thì hai vợ chồng này được một vị tỳ kheo để mà dẫn đạo đó. Thì trước khi vị tỳ kheo đó là trở về trụ xứ của mình đó, vị tỳ kheo mới nói: này con, là phía trước mình không biết là cái cảnh nó sẽ xảy ra như thế nào, nhưng mà khi bất cứ chuyện gì xảy ra, cố gắng bình tâm, đừng mang đau khổ, thấy tất cả các pháp của thế gian thuộc về vô thường, đừng có nắm bắt hay bám víu bất cứ một cái gì hết. Một cái lời nói giống như một cái định ước, một cái gì sẽ sắp sửa xảy ra mà hai vợ chồng không thể ngờ được. Khi mà cái vị thầy là trở về chú xứ thì lúc đó đó là người chồng qua đời. Khi cái người chồng qua đời đó thì cái người vợ thực tình rất là đau khổ, đau khổ không lường, ôm chồng mình mà cứ khóc, khóc đến độ mà nước mắt rớt xuống mặt của người chồng. Thì lúc đó, ngay lúc đó, thần thức của người chồng đó là vừa ra khỏi thân xác, quá thương người vợ cho nên đi thẳng lên người mặt của vợ mình, làm con sâu trong mũi, đọa thành con sâu. Thì con sâu này nằm trong mũi đó là mỗi ngày nó lớn lên, mà trong lòng cũng nghĩ, nó nghĩ rằng là nó lớn lên trong cái sự tình thương, nó lớn lên trong lòng của người vợ mình. Mà về đâu người vợ thì nào biết chuyện đó, bởi vì một kiếp lai sanh con sâu này tăng trưởng lớn lên chừng nào thì bà đau khổ nhiều chừng đó. Thì như vậy hiện tại thì hạnh phúc an vui, nhưng đời sau trở thành đau khổ vô cùng. Thì khi mà cái lỗ mũi mà nó thành mũ, con sâu nó lớn lên đến lúc chịu không nổi rồi đó, thì lúc đó đó thì cái vị thầy biết được là cái người đệ tử của mình đó là đang tràn ngập trong cái đau khổ, mà cái đau khổ hơn hết tức là cái người chồng quá khứ hiện tại thành con sâu trong mũi. Thì ngài mới đi đến đó, thì ngài mới thấy cái cảnh tượng đó, ngài mới dùng thần lực mà nói chuyện với con sâu, do qua cái sức thần đó thì mới nói rằng đó là một đời đã đau khổ, tại sao lại hành hạ thêm một đời nữa. Thì con sâu này nghe mới giật mình đi, thì nó biết là nó cứ tưởng là nó đang sống trong cái tình thương của cái người vợ, mà về đâu nó làm cho cái người vợ thực tình là đau khổ. Và lúc đó nó mới xả thân, lúc đó hỉ ra một cái là nguyên con sâu chết nằm đó, lúc đó mới đi thọ sanh được. Thì như vậy đó là mặc dù là học Phật pháp, là hiểu đạo đó, nhưng mà còn một cái chút gì đó vẫn là một cái chỗ nguy hiểm. Cho nên đó là quý vị Phật tử cứ kiểm lại mình, coi là mình còn thiếu cái gì, mình còn khuyết cái chỗ nào, và mình còn có cái gì mình chưa đó buông xả được. Nếu mà còn có một cái gì mà mình chưa buông xả được á, thì quý vị phải nên buông xả. Bởi vì á là có người á là kẹt cái này, có người kẹt cái kia, cho nên mình biết mình kẹt cái chỗ nào á, mình trọng tâm vào cái chỗ đó để mà mình tu hành. Thì như vậy đó là mình mới giải thoát được. Bởi vì đó là cái sự giải thoát là không có phải là một cái tương lai. Một cái sự giải thoát không phải là một cái cảnh giới nào đó sẽ giúp cho mình giải thoát và an lành, mà cái sự giải thoát thực sự là trong lúc mình đang sống. Mình đang sống đó, mình giải thoát đó, thì lúc đó mình mới thực sự mình giải thoát. Còn mình đang sống mà vẫn ở trong cái ngục tù thì thực tình đó, là mình vẫn chưa thực sự là giải thoát. Dù bỏ thân này là vẫn ở trong ngục tù thôi. Ngục tù đó tức là những cái tâm chấp trước. Ngục tù đó tức là những cái ngã chấp, tham sân si, phiền não nó trói buộc mình. Mình vẫn còn lăn lộn ở trong đó. Thật tình á, là mình á, là đang sống đứng trước một cái vô thường đó. Nó nguy kịch. Mình đứng trước một cái nan giải. Mỗi người đều có một cái vấn đề để mà giải quyết cả. Nhưng mà nhiều khi mình tu thì mình không đứng ở cái nan giải của mình, mà mình thích đứng ở nan giải của người ta. Cho nên vì vậy mình cứ có cái chuyện gọi là sự tranh đấu ở trong đó. Thì như vậy cái đó rất là nguy hiểm. Cho nên là trong nhà thiền đó là có cái câu là phản quan tự kỷ, bổn phận sự, bất tùng tha bác. Cái câu này rất là đặc biệt. Tức là xoay lại chính mình, xoay lại chính mình mới là hơn hết, không phải từ bên ngoài mà được. Bởi vì nếu mình không xoay lại chính mình á, mình không thấy được mình. Ví dụ như trong nhà mình sáng, mình mới thấy được tất cả vật ở trong nhà mình. Nhưng mà trong nhà mình tối đó thì không thể nào mình thấy được vật ở trong nhà mình. Và mình không thể nào thấy cái nào tốt, cái nào dở, cái nào hư và cái nào tồn tại, cái nào không tồn tại. Mặc dù cái đèn ở bên ngoài mình sáng. Cho nên là cái sáng của đạo Phật là phải sáng được nguồn tâm, chứ không phải là cái sáng của đạo Phật là cái sáng ở bên ngoài. Cho nên chính vì vậy đó là mình phải thấu triệt được cái điểm này để cho mình được thực sự là giải thoát. Thực tình nếu mà một cái người mà hiểu đạo đó, là dù thân mình bệnh hay thân mình không bệnh, là cái vấn đề này nó thuộc về thân xác, nó thuộc về cái tướng vô thường. Nhưng nếu mình sống bằng một cái tâm gọi là cái tâm giác ngộ, sống bằng một cái tâm giải thoát, thì dù cho thân tướng này có bệnh hay là như thế nào, mình cũng không bị khổ đau. Nói như vậy đó. Cho nên đó là bệnh là cái rất là khổ, mà mình thấy được nó rồi đó, mình mới biết, bởi vì nó thuộc về vô thường, cho nên nó mới bệnh. Chứ còn nếu nó là thường thì nó đâu có bệnh. Đó. Rồi chết đọa ba đường, nghiệp dễ thôi. Tức là khi mà chết, dễ dàng đọa vào trong ba đường khổ lắm. Ví dụ như bây giờ là mình nói đó, là mình tu hành. Mình tu hành đó, là chắc chắn là mình sẽ được sanh vào trong cái cảnh giới an lành. Cái điều này đó là quý vị có thể tin được 100% không ạ? À? Thưa quý vị, cái điều này là vẫn chưa chắc. Là bởi vì đó là đây nó còn ảnh hưởng về cái nghiệp thức. Các thiền sư nói đó là nếu còn một niệm khởi đó là mình vẫn chưa được giải thoát. Mà quý vị thấy đó là những cái tâm niệm của mình đó là rất là nguy hiểm mặc dù mình tu hành. Thời Phật còn tại thế đó là có một vị tỳ kheo chỉ thương một cái lá y của mình thôi mà đọa thành con rệp. Đến khi á mà vị tỳ kheo đó chết á thì cho cái luật của tỳ kheo là phải chia y, tức là chia ra, tức là người nào chưa có là phải chia cho người đó, tức là chia tài sản. Thì Đức Phật mới ngăn lại, nói là các ông không được chia cái lá y này, phải sau một tuần thì mới được chia cái y. Thì Đức Phật khai thị đúng một tuần sau vị tỳ kheo đó mới bỏ thân con rệp mà đi thọ sanh. Và con cũng có một thiền sư nữa, cũng có một người tu hành là ở trên núi, mà mỗi ngày ông ta tu mà chỉ có cái việc là thương cái bụi mía của mình không à. Là đến khi ông ta chết á là thành con sâu ở trong mía. Cho nên quý vị thấy mặc dù là tu hành nghiêm cẩn như vậy đó, nhưng mà vẫn chỉ còn một cái chút nào thương tiếc á là vẫn còn bị đọa. Giống như thiền sư Đặng Ẩn Phong đó, là ông ta tu hành là nhập định là rất là nhiều ngày, có thể 7 ngày, nhưng mà đến khi mà quỷ vô thường á, ông ta là đến lúc mà gần lâm chung đó, thì lúc đó đó là quỷ tốt á mới đi lên tìm ổng. Khi mà đi lên tìm ổng là hoàn toàn là không thấy ổng, bởi vì khi mà nhập vào những cảnh giới thiền cao rồi đó là quỷ thần không thể nào thấy được. Thì lúc đó đó là quỷ tốt là mới hỏi thổ địa tìm có cái cách nào để mà thấy được ngài Đặng Ẩn Phong. Thì thổ địa mới nói đó là bình thường đó là khó mà có thể tìm thấy được ngài Đặng Ẩn Phong lắm, nhưng mà chỉ có cái có thể thấy được á là ông ta có cái bệnh là thương cái bát ngọc của mình. Nó là ngày xưa mỗi người là đi các thầy đi khất thực là đều mang cái bát đó, nhưng mà ngài cái bát nó quá quý đi, cái bát ngọc thương lắm, ngày nào cũng lấy ra chùi xong rồi cất kỹ xong ngài mới yên tâm, ngài mới nhập định. Thì lúc đó quỷ tốt nghe nói như vậy đó thì mới quấy động cái bát. Thì khi mà quấy động cái bát á thì nghe cái bát nó động trên ngài mới khởi tâm động niệm. Vừa khởi tâm động niệm á thì quỷ tốt là mới thấy được ngài, mới dắt ngài đi. Thì lúc đó đó ngài mới suy nghĩ, ngài mới nói đó là ta ở trong cảnh giới thiền định miên mực như thế mà tại sao á lại vẫn còn có chỗ tâm để cho quỷ thần thấy. Ngài mới kiểm lại, ngài mới thấy là ngài là chỉ còn thương cái bát quá, động tâm, ngài mới đập bể cái bát. Đập bể cái bát cái ngài cười khà khà, cái ngài ngồi thiền tiếp. Thì ngài mới làm cái bài kệ đó, là đại khái cái bài kệ là nếu mà có thể trói được hư không này đó thì mới bắt được ta Kim Bích Phong. Tức là ngài nói là muốn có thể nào mà trói được cái hư không. Thí dụ như bây giờ cái hư không quý vị có thể trói được không ạ? Không thể nào trói được. Thì cũng như vậy đó, là nếu tâm mình là tâm không đó là không có cái gì trói buộc mình cả. Còn nếu tâm mình còn có cái tâm có đó thì thực tình rất là khó. Cho nên đó là quý vị bây giờ là ai cũng nói là mình muốn về Tây Phương Cực Lạc, nhưng mà biểu quý vị là bỏ hết những cái gì ở thế gian để quý vị đi á, là quý vị không có bỏ nổi đâu. Mình đi đâu dài ba ngày á là mình cũng nhớ nhà, ở cái chỗ mà lạ ngủ cũng không được, tại vì mình thương cái giường của mình, thương cái nhà của mình, thương cái quê của mình. Rồi nói một câu, quê hương nếu ai không nhớ sẽ không lớn nổi thành người, để an ủi mình thôi. Chứ thiệt ra đó, đó là những cái chỗ mà mình thấy là một cái cảnh của mình nó đơn giản thôi, mình bỏ còn không được, thì làm sao cái thế gian này mình bỏ được. Mình không thể nào bỏ những người thương mình được, không thể nào bỏ những tiền bạc của cải vật chất mình được, làm sao mà đi. Thì chỉ có một cái có thể chúng ta đi được, khi nào để tâm mình là không thì mình mới đi được. Còn có một cái tâm có đó là mình vẫn còn dễ dàng đọa vào trong cái ba đường khổ như tên bắn như thường. Cho nên đó là cái việc tu hành của mình rất là cẩn thận dữ lắm. Nếu không có cẩn thận đó thì cũng rất là nguy hiểm. Nên mới nói là chết đọa ba đường nghiệp dễ thôi đó. Rồi ân ái xa lìa buồn không nhẫn, nghĩa là cái những cái lúc mà những cái người thương của mình mà đi, ví dụ như quý vị mà có con mà đi xa đó, là quý vị cảm thấy rất là thương nhớ lắm. Nếu mà quý vị mà không có hiểu đạo đó thì cứ sớm hôm chiều trong điện thoại, trong tin nhắn, tức là trong đủ hết, và lúc nào cũng lo lắng là không biết hiện tại là như thế nào, và có còn được sống khỏe mạnh hay không, và có ai ăn hiếp hay không, lúc nào cũng lo lắng hết. Cho nên có nhiều người chết vì người thương, có nhiều người đau khổ vì những người xa cách, gọi là sanh ly tử biệt đó, tức là đau khổ. Mà ngạt nổi một cái đó, gọi là ân đó, ân oán đó, oán hờn gặp lại thì giận không cùng. Tức là những cái người mà oán hờn với mình đó là mình hay gặp lắm, phải không hả? Nhưng mà có nhiều người nói đó là cái người đó mình không có thích gặp, mà tại sao cứ gặp hoài? Mà gặp á là để cho mình trả. Cái gặp này á là quý vị thấy đó, là nó không phải gặp những người ngoài đâu, mà là gặp trong những người thân của mình. Ví dụ như đời này mình tạo một cái nhân quả với ai, tạo cái ân oán với ai, tạo cái nợ nần với ai, thì cái nhân quả đó là có thể đời sau sanh vào làm chồng mình, làm vợ mình, làm con mình, để mà làm cho nhau đau khổ. Những người quân ân oán lại dễ gặp, thương á thì dễ gặp thì mình không nói rồi, nhưng mà ân oán cũng lại dễ gặp nữa. Cho nên bởi vì là tâm thức của mình là có hai người, hai hạng người mình không thể nào quên được. Một là người thương, hai là người ghét. Đúng không? Ví dụ như là cái người thương mình nhớ thì đã đành đi, mà ghét mình cũng nhớ nữa. Nhớ để làm chi? Nhớ để chịu lộn, nhớ để hơn thua, nhớ để tranh. tranh đấu nó khổ như vậy đó. Bởi vì mình không muốn gặp, cho nên là cứ gặp mà mỗi lần gặp mình tưởng á là sao cứ gặp hoài, nhưng thực tình cũng như bao nhiêu người khác thôi à. Ví dụ như 10 ngày gặp lần, bao nhiêu người cũng gặp 10 ngàn lần, nhưng mà cái người ấn tượng nhất là cái người thù. Cho nên mình cứ nói, cho nên là rồi lại để cho mình khổ đau. Cho nên là từ cái tâm lý, từ cái xác thân, rồi từ cái tâm lý đều khổ. Ngàn cầu chẳng được sanh phiền não, tức là 1000 cái sự cầu mong mà không được đó là mình sanh phiền não. Ví dụ như bây giờ mình cứ mong cầu, hết mong cầu cái này, hết mong cầu cái kia. Ví dụ như bây giờ là mình có con, hay là mình muốn cho bản thân mình muốn mình được là thành tựu một cái gì đó, nhưng mà nó không thành tựu được. Mình muốn con mình như ý nguyện của mình mà nó không làm theo ý nguyện của mình cũng khổ. Đó cũng thuộc về cái mong cầu. Mình muốn gia đình mình hạnh phúc nhưng mà không được hạnh phúc, mình cũng đau khổ. Đó là do mình cái gì mình cũng muốn hết mà mình lại không thực hiện, cho nên trở thành trái đạo lý. Cho nên vì vậy đó là mình đừng bao giờ mong cầu bất cứ một cái gì cả, mà mình phải thực hiện những cái gì mà mình cần thực hiện, phải thực hiện những cái gì đáng thực hiện thì mình thực hiện. Bởi vì cái nhân quả mà, ví dụ như bây giờ là mình trồng một cái cây tốt thì tương lai mình sẽ được cái quả tốt, mình trồng cái cây xấu thì mình sẽ gặt cái quả xấu, đó là cái đương nhiên thôi. Cho nên vì vậy đó là mình phải thành tựu hôm nay và thành tựu từ bây giờ. Nếu mà quý vị thành tựu được hôm nay và thành tựu được bây giờ thì lúc đó đó là quý vị sẽ thành tựu những cái gì mà mình muốn thành tựu. Kể cả trở lại cái vấn đề tu học cũng vậy, nghĩa là mình làm sao mình thực sự mình được an lạc. Mình được an lạc đó, thì lúc đó mình mới có một sức sống mạnh mẽ. Cho nên là thiền sư ngài, một thiền sư Hàn Quốc đó, thì có để một cái mẫu chuyện. Thì có một cái cô Phật tử này đó, là cổ là cái người Phật tử hộ pháp rất lâu cho chùa. Thì đến khi mà đã 30 năm, 30 năm sau đó thì cái vị hòa thượng trụ trì viên tịch đó, thì một vị trẻ lên để mà làm trụ trì, thì bà trở thành một lão thành. Cho nên đó là bà bán nhà cửa bà, thì bởi vì hộ pháp lâu cho nên chùa cũng thương, thì mấy thầy cũng nể mặt. Cho nên vì vậy đó là bà ưu tiên được cất một cái thất ở trong chùa. Thì mỗi ngày đó là bà qua chùa để bà làm công quả, lặt rau, hay là giúp đỡ những cái người nào bà có thể làm được cái gì bà có thể làm hết. Nhưng mà đến mà vài năm sau đó thì bà không làm gì hết, bà chỉ đi chơi rồi ở nhà. Nhưng mà đến cái độ tuổi 60 đó, thì lúc đó bà mới đi khám bệnh thường thôi, thì vô tình mới phát hiện ra một cái chứng bệnh. Mà cái chứng bệnh thời bây giờ là không ai nghĩa là chấp nhận được, và ai nghe cảm thấy rất là kinh hồn. Mà hiện tại đó mình nghe mình còn rất là sợ, là bà phát hiện bà bị ung thư. Khi bà bị ung thư mà với cái thời bây giờ thì không thể nào trị được. Hiện giờ thì có thể trị được, nhưng mà thời bây giờ thì không thể nào trị được. Bà cảm giác rất là đau khổ, đau khổ lắm đó. Nhưng mà cái đau khổ hơn hết của bà đó là tại sao mình đã tu hơn 30 năm mà bây giờ đối với chuyện sanh tử mà mình vẫn còn khổ, mình vẫn còn lo, vẫn còn sợ, và không thể nào mà chiến thắng được với chính mình. Đó là cái đau khổ hơn hết của bà. Thì cái sự đau khổ này bà bộc bạch với một vị sư trụ trì trẻ mà thay ngài Thị Nham đó, tức là vị thầy của bà. Bà tâm sự rất là tỉ mỉ, như một người trẻ mà tâm sự với một người lớn, như một người con tâm sự với người mẹ. Thật sự con đã hơn 30 năm tu hành mà hiện giờ đối với sanh tử con vẫn còn sợ hãi. Đối với cái bệnh mà con cũng còn cảm giác rất là sợ, mà hiện tại con đã bị bệnh ung thư, mà cái bệnh này con chắc chắn là con phải chết trong vòng một vài 3 năm nữa. Thì cái vị thầy á là mới khuyên bà, và bà nói rằng á là bây giờ con phải làm gì đây. Thì vị thầy mới nói đó là bây giờ bà đừng làm một cái gì hết, mà chỉ một cái việc duy nhất, tất cả những sở học lâu nay đó bà bỏ hết đi. Bà chỉ một việc duy nhất á là bà phải áp dụng một cái điều này rất là đơn giản thôi. Nghĩa là khi bà vô bếp á là bà cảm nhận rằng là bà sanh ra trong bếp, và bà ra khỏi bếp khi nấu ăn xong đó, bà cảm nhận là bà đã chết và bà sanh ra trong nhà ăn. Khi bà rời khỏi nhà ăn đó là bà phải biết rằng bà đã chết trong nhà ăn và bà đã ra ngoài vườn. Khi bà ra ngoài vườn, bà biết rằng bà sanh ra ở vườn, và khi làm vườn xong, bà cất cây chổi, bà biết rằng bà đã chết ở cái khu vườn và bà đi vào trong nhà lớn. Thì như vậy đó là mỗi thời điểm đó là bà phải sống đúng vào cái thời điểm đó, và bà phải thấy rằng bà thực sự bà đang sống với cái hiện hữu của bà. Thì một cái bài pháp đơn giản nhưng thực tình đó là quý vị thấy rất là chân lý. Thí dụ như đó là hồi nãy là quý vị ở trên cái phòng thờ Phật đó là quý vị tụng kinh, rồi khi mà quý vị rời khỏi cái phòng thờ Phật, quý vị xuống ngồi đây là hồi nãy quý vị đã chết ở cái phòng thờ Phật rồi và quý vị đang sống ở đây, phải không ạ? Tại vì là thí dụ như là ở cái lúc mà cái thời điểm đã qua mà quý vị mà có thể là có được đó, thì bây giờ đó là quý vị tìm lại cái có mà. Khoảng thời gian qua không có, mà cái khoảng không gian của cái đã qua cũng không có nữa. Bây giờ mình trở lại cái chánh điện, cái chỗ thờ Phật đó là một cái sự mới mẻ, một con người mới. Ví dụ bây giờ quý vị ngồi đây, chút nữa quý vị ra xe đó là quý vị là đã chết ở trong cái phòng này rồi, và quý vị sanh ra ở trong xe và quý vị đang lái xe. Đó là cái chân lý, phải không ạ? Nhưng mà quý vị thấy đó là mình không bao giờ sống với cái chân lý này, mình sống toàn những cái đã chết, phải không ạ? Nhất là những cái người mà lớn tuổi đó thì thường thường là sống với cái kỷ niệm, cái ưu tư. Cho nhiều bà lão đang ngồi tự nhiên mỉm chi cười rất là dễ thương, thì như vậy là đang nghĩ một cái chuyện ở quá khứ rất là vui, nhưng mà có lúc lại buồn rũ rời, như vậy là đang nghĩ một cái chuyện rất là đau khổ. Như vậy là mình đang sống một cái hoàn toàn là không thật hết. Mà quý vị thấy đó là khi mà mình sống không thật như vậy đó là mình đang đánh mất với chính mình. Thì bà áp dụng như vậy đó, một cái bài pháp đơn giản như vậy mà bà áp dụng được, thì đến khi mà cái bệnh ung thư của bà và đến cái giai đoạn đó đó thì là rất là đau, rất là mệt mỏi, nhưng mà bà vẫn tươi cười, tức là bà vẫn vui vẻ, khiến cho bác sĩ và y tá đó là nhìn vào mới thấy là ủa, mới thắc mắc tại sao mà bà bệnh đau như vậy, bà bệnh nặng như vậy và ở giai đoạn đó mà tại sao bà vẫn vui vẻ như vậy. Mà bà luôn luôn bà nói một cái câu như thế này, bà nói là mỗi lần gặp là mỗi lần mới, mỗi lần gặp là mỗi lần mới như vậy. Và thí dụ như bây giờ là bà gặp một cái người đó, bà nhìn vào đó thì bà nở cái nụ cười rất là tươi, bởi vì bà không bao giờ nghĩ là cái người đó là ngày trước đã làm gì cho bà, đã ảnh hưởng cho bà, hay là cái người đó xấu hay là tốt. Bà chỉ thấy một cái người đó hiện hữu trước bà, một con người như bao nhiêu con người khác, thì bà nở cái nụ cười rất là tự nhiên. Ví dụ như bây giờ cái người nào mà mình thương á, là gặp mình á, là mình cảm thấy rất là mừng, rất là rối rã trong lòng của mình, rất là thương mến. Nhưng mà gặp cái người nào mình ghét á, mình cảm thấy mình ứ trong lòng liền. Nhưng mà có thể là cái người họ làm cho mình ghét ngày hôm qua, hiện tại họ cũng rất là đau khổ, họ muốn đến ôm mình, họ xin lỗi, họ muốn là mong mình được sự tha thứ đó. Đó là thực tình, đó là những tâm nguyện rất là lành. Nhưng bây giờ mình nhìn mặt họ cái là mình ứa gan liền. Mình nhìn mặt họ là mình muốn nói những cái lời rất là nặng, để cho họ thực sự là đau khổ, để cho hả dạ lòng mình. Thì như vậy quý vị thấy đó là mình có cảm giác rất là hạnh phúc không ạ? Khi nào mình bực lên mình có hạnh phúc không ạ? Khi nào mình có cái lòng tranh đấu trong đó mình cũng không hạnh phúc. Khi nào mình có cái lòng phiền não mình cũng không có hạnh phúc. Cho nên đó là một cái điều áp dụng là mỗi lần gặp mỗi lần mới. Nghĩa là mình gặp bất cứ một cái người nào, mình thấy một con người đó là con người mới thực sự. Bởi vì cái con người hôm qua của họ đã chết rồi. Có thể là hôm nay họ tốt hơn, có thể hôm nay là họ xấu hơn, nhưng mà cái điều đó là của họ chứ không phải là của mình. Cho nên như vậy đó là mình chỉ nhìn người bằng một cái ánh mắt từ bi, gọi là từ nhãn thị chúng sanh. Quý vị học trong cái bài vừa rồi mình tụng cái kinh Phổ Môn là từ nhãn thị chúng sanh, cũng xuất phát một câu chuyện nữa là khi mà cái chế độ nó thay đổi đó thì khiến cho mọi người rất đau khổ. Thì lúc đó đó là có hai vợ chồng này, ông ta là một giáo viên ở trường đại học, một giáo viên tức là một tri thức. Thì khi mà cái hoàn cảnh thay đổi thì ông ta rất là nghèo cùng và đau khổ, một vợ và mấy người con, khổ lắm. Thì cái điều mà ông ta có thể làm được bây giờ là bởi vì học Phật đó, là ông ta mỗi ngày chỉ tụng kinh Phổ Môn thôi. Và khi mà một cái hoàn cảnh thay đổi, một con người giàu mà trở thành con người nghèo là cái tính của con người đó sẽ thay đổi. Tức là ông ta thường là la mắng vợ con, nghĩa là những cái đau khổ của xã hội, những cái gì mà những cái áp lực của cái hoàn cảnh đó là ông ta không biết đổ vào đâu, chỉ đổ vào vợ và con thôi. Cho nên ông ta là gắt gỏng hơn, và ông ta sống là một cái đời sống rất là, nói chung là không phải là một người chồng thực sự là thương vợ thương con, nhất là lâm vào trong cái hoàn cảnh bi đát như thế. Nhưng mà ông ta mỗi tối vẫn tụng kinh Phổ Môn. Thì đến cái câu mà từ nhãn thị chúng sanh, tự nhiên ông ta nhìn vào trong cái bản kinh, nó thấy cái chữ đó nó to lên, nó to lên mà khiến ông ta giật mình và chú ý thẳng, mở mắt dụi mắt là tại sao cái chữ đó nó vẫn to. Thì có thể nói là một cái sự ấn tượng sâu thẳm ở trong lòng của ông ta khi mà đọc kinh đó, là tự nhiên đến đó ông ta sáng lên thì giật mình, thì lúc đó trở thành cái ảo giác khiến cho ông ta thấy cái chữ to 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 lên. Mà khi thấy cái chữ to lên á, thì ông ta nghĩ rằng là đó là Bồ Tát Quán Thế Âm muốn nhắc nhở mình là phải có ánh mắt hiền từ khi nhìn người khác. Thì sáng hôm đó thì cái điều ngạc nhiên của người vợ là ông ta xuống cùng nấu cơm với vợ mình, cùng lặt rau với vợ mình, và cùng ăn một cái bữa cơm rất là đầm ấm và hạnh phúc. Và đối với tất cả mọi người, ông ta đều nhìn cái ánh mắt từ bi. Thì như vậy đó, là mình nhìn bằng cái ánh mắt từ bi, mình nhìn vào mọi người bằng một cái ánh mắt hiền lành của mình đó, thì khiến cho trong lòng của mình đó sẽ được an vui hạnh phúc. Và nhờ cái từ trường đó khiến cho mọi người được hạnh phúc an vui. Cho nên bà nói một cái câu là mỗi lần gặp là mỗi lần mới. Bởi vì là bà không bao giờ thấy những cái cũ của người đó, mà bà chỉ thấy một cái gì nó mới mẻ thực sự trước ánh mắt bà. Cho nên thí dụ như bây giờ quý vị mới mua một cái căn nhà về, quý vị vô quý vị thấy mới dữ lắm, cái gì cũng mới hết. Nhưng mà quý vị đó là ở lâu một thời gian quý vị thấy cũ à. Mình mới mua cái máy về mình thấy mới, nhưng ở thời gian mình thấy nó cũ. Nhưng bây giờ quý vị thay đổi cái tâm lý nhìn đi. Mình nhìn một cái nào đó mà mình nhìn bằng cái ánh mắt mà nó không có cái quá khứ, thì lúc đó quý vị lúc nào cũng sống với cái mới mẻ hết. Lúc nào nhà mình cũng mới hết, lúc nào mình cũng xài đồ mới hết. Cho nhiều khi quý vị nói mình lúc nào mình mua cái áo mới, phải không? Nhưng mà mới chút xíu là nó cũ liền à. Nhưng mà nếu mà quý vị mà có cái tâm này á, dù cái áo đó đã 10 năm rồi cũng là cái áo mới nữa, khỏi tốn tiền đi shopping. Đó là, cho nên như vậy là mình có cái tâm rất là an lành, sống rất là thoải mái, rất là tự tại. Cho nên bà dù cho bệnh nặng như vậy mà bà cảm giác rất là vui và không có cái gì buồn hết. Thì đến lúc bà qua đời, thì lúc đó cái vị thầy trụ trì mới nói đó là tôi có thể là đi xa, nhưng mà có thể là bà sẽ qua đời. Nhưng mà nếu mà bà qua đời đó, thì nói cái người mà săn sóc á, là coi coi bà có để một cái gì, một cái dấu ấn gì hay là không. Thì khi mà bà qua đời đó, thì chôn cất xong đó, thì vị thầy trụ trì về đó, thì mới hỏi cái người đó. Thì cái người đó đó là mới đưa cho ngài một cái quyển sách, trong đó ghi một cái dòng chữ. Bà nói như thế này: 60 năm qua tôi sống như là chết, 3 năm bệnh đây tôi mới thực sự tôi sống. Quý vị Phật tử cảm thấy rất là lạ, nghĩa là 60 năm bà không có phát hiện bệnh gì hết, bà khỏe bà vui, nhưng bà nói rằng bà sống như là chết. Nhưng mà chỉ có 3 năm nằm trên giường bệnh bà mới thực sự sống. Cái điều này quý vị thực sự có thể tin được không ạ? Bây giờ quý vị thực sự nghĩ đi, là bao nhiêu năm qua nếu mà quý vị không hiểu Phật pháp đó, ví dụ như quý vị bây giờ mới biết Phật pháp 3 năm nay thôi, thì nghĩ lại là từ cách 3 năm mà trở về trước á, là quý vị sống có ý nghĩa không ạ? Cho nên trong Kinh Pháp Cú Đức Phật nói: dù sống 100 năm ác giới không thiền định, không bằng sống một ngày trì giới tu thiền định. Tức là dù mình sống 100 năm mà mình sống trong cái buông lung, sống trong cái ảo tưởng, sống trong cái vô thường, sống trong cái sự sanh diệt, cái sự sống nó đâu có đáng đâu, phải không ạ? Từ nhỏ lớn biết bao nhiêu cái ảo tưởng của mình, tất cả những cái việc làm, tất cả những cái gì mình có thể mình thấy được. Bây giờ quý vị học Phật pháp rồi, quý vị thấy nó chỉ là mộng quyển đơn sơ, đơn điệu, thuộc vào vô thường, thuộc vào ảo ảnh hết. Có ý nghĩa không ạ? Chỉ khi nào có ý nghĩa là lúc mà quý vị dừng tâm lại, thấy được chính mình và thấy được hiện hữu con người của mình đang sống, mình đang nghe, mình đang làm và mình đang tiếp đối diện hết tất cả những cảnh vật xung quanh mình, thấy rõ được một cái gì đó nó hiện hữu, sống thật với chính mình, thật với cái nguồn tâm sẵn có, thì như vậy đó là quý vị đó là mới có một cái sức sống thực sự, mới có thể an vui thực sự. Thì lúc đó là thân tâm của mình nó được thuần thanh tịnh hết. nghiệp chướng của mình á, thì tự nhiên nó sẽ tự rũ hết và mình không còn đau khổ nữa. Đời này hạnh phúc, đời sau được hạnh phúc, đó là một cái sức sống rất là an lành. Và cái điều khổ cuối cùng mà Đức Phật muốn nói, tức là ngủ ấm xí thành khổ đó, tức là mang cái thân sắc thọ tưởng hành thức này, nó luôn luôn nó hành hạ về mình. Cho nên vì vậy đó là mình phải luôn luôn phải thấy được, phải thấy nó là cái ngũ uẩn này nó là dây không. Cho nên quý vị tụng Bát Nhã Tâm Kinh đó, chiếu kiến ngũ uẩn dây không là liền qua hết thải khổ ách đó. Tức là thấy năm uẩn này là không rồi thì không còn cái gì làm cho mình khổ hết. Ví dụ như có ai đụng mình đó là mình giận lên, mình giận mình khổ phải không ạ? Nhưng bây giờ có ai đụng mình một cái mình nói ngũ uẩn dây không mà có gì đâu mà giận, tự nhiên hết giận phải không ạ? Thì như vậy là qua hết khổ rồi phải không ạ? Dạ. Thì như vậy đó là rồi từ cái thân này, có cái thân này cho nên rồi mới có cái của cải vật chất này, từ có cái ngã cho nên mới có cái ngã sở. Là mình thương cái thân này, cho cái thân này là thiệt đó, thì những cái gì thuộc về những cái của mình, thí dụ như cái bàn của mình, cái nhà của mình, rồi cái tivi của mình, cái chậu kiển của mình, cái bình hoa của mình, ai đụng đến là mình khổ đau. Bây giờ mình thấy là cái thân này còn không thiệt, thì những cái gì bên ngoài đâu có gì đâu mà thiệt. Thì như vậy đó là mình dễ dàng buông xả. Thực tình á, là có những cái là quý vị nói là sống á, là để dạy á, chết á, thì mang theo á. Nhưng mà cái lời nói mình tưởng anh hùng lắm, nhưng mà thật sự đó là cái rất là đau khổ. Mình phải nên buông xả hết, rồi mình phải siết chặt tay nhau. Bởi vì chúng sanh á, là có hai cái sự bình đẳng. Bình đẳng thứ nhất á, là Phật tánh là bình đẳng. Bình đẳng thứ hai nữa là phiền não bình đẳng. Mỗi người đều có cái khổ hết, và tất cả chúng ta đều là những cái người là đứng trước một cái quỷ vô thường nó sanh diệt. Ví dụ như bây giờ mình nói đến cái vô thường đó, là mình không biết là cái vô thường nó xảy ra cho mình bất cứ lúc nào. Cái quỷ vô thường này là không phải là mình sống từ 1 tuổi đến 80 tuổi rồi mới có, mà bây giờ nó xảy ra bất cứ lúc nào. Nghĩa là thoáng chốc một cái thì nó cũng xảy ra. Ví dụ như quý vị thấy là những người bên Nhật á, là ba cái thành phố rất là hoa lệ, họ chụp lên, họ đưa lên trên mạng đó, thì thấy là cái ba thành phố này trước đây và ba thành phố này hiện tại là đổ nát. Thì tất cả những người dân sống ba thành phố hoa lệ đó thì họ đâu có nghĩ là bị sóng thần nó giết mình đâu, mà về đâu thoảng một cái thì ba thành phố đó trở thành cát bụi hết. Nó vô thường phải không ạ? Mà cái vô thường thì nó đâu có lường cái chỗ nào đâu, phải không ạ? Tất cả chúng ta là những nạn nhân, là những người đang đứng trước cái bờ vực nguy hiểm. Cho nên vì vậy đó là mình phải thương nhau thật sự, siết chặt tay nhau thật sự, rồi mình xả hết tất cả những cái gì, những thành kiến, những cái gì nó cố chấp ở trong lòng, để rồi mình được một cái nguồn tâm thực sự, mình được một cái sức sống mãnh liệt. Nhờ được cái nguồn tâm thực sự đó, một cái sức sống mãnh liệt đó, thì lúc đó đó là mình mới có thể vượt qua được hết những cái nào mà mình còn vướng mắc đó, là thực tình đó là chỉ làm cho mình đau khổ mà thôi. Cho nên vì vậy đó là chúng ta phải cố gắng nỗ lực tinh tấn tu hành. Thì hôm nay thì Tài Mãn về đây thì cũng nhân cái dịp cầu an cho Phật tử tệ kính, và cũng mang cái nhắc lại cái giáo lý Phật pháp đến cho quý vị nghe, để rồi chúng ta cùng nhau đi lên, rồi cùng nhau hướng đến một cái sự giác ngộ giải thoát. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Khi Phật tử bận thì cứ về ha. Thầy Phật tử hồi hướng ha. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật. Phật tử tắc bạch ha.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, hôm nay gia đình chúng con thật đầy đủ phước duyên đã được thầy hứa khả đến tại tư gia của chúng con để làm lễ cầu an và còn ban bố cho chúng con những lời pháp thật là quý báu. Chúng con rất lấy làm cảm động trước tấm lòng đầy từ bi và bao dung của thầy đối với gia đình chúng con. Chúng con nguyện thực hành theo những lời mà thầy đã tận tình giáo hóa. Chúng con không biết nói gì hơn, chỉ biết luôn cầu nguyện hồng ân tam bảo tùy thử gia hộ cho thầy được vô lượng an lạc, đạo nghiệp huy hoàng, để mãi mãi là ánh sáng trí tuệ cho chúng con trên bước đường giác ngộ và giải thoát. Trước khi dứt lời, con xin đọc bốn câu thơ kính dâng lên thầy để tỏ lòng biết ơn sâu sắc của chúng con. Hoa sen vừa nở trên đầm biếc đánh thức muôn loài pháp hoa kinh, chim hót trên cành vô lượng nghĩa mừng thầy đến hóa độ chúng sinh. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát Giác Đại Chứng Minh.